Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 11 của hệ thống Bát Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta, Vương Bình, đã giúp cho Sở Lị Lị, là cái cô bạn gái đồng hành, cô bạn đồng hành thôi nhé, chưa phải là bạn bạn gái theo cái kiểu yêu đương nha các bạn, đã có được một cái thứ gọi là pháp khí hộ và hộ thân. Có nghĩa là ở trong cái bộ truyện này nó có hai cái trường phái để bắt quỷ. Một là những người theo đạo thống, tức là dựa vào môn phái hoặc là dựa vào gia tộc để sẽ có tu luyện đạo thuật và bắt quỷ. Hai là những người nhân sĩ chính phủ. Chúng ta hiểu cái cụm từ này đơn giản, đó là những người dựa theo khoa học kỹ thuật để bắt quỷ. Họ sẽ nhốt những quỷ hồn vào trong cơ thể và sử dụng lực lượng của những quỷ hồn trong cơ thể để bắt quỷ. Tuy nhiên rằng đưa quỷ hồn vào trong cơ thể thì rõ ràng là sẽ gây mất cân bằng giữa âm dương trong chính cơ thể của mình, sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì có thể là giảm dương thọ về lâu về dài, và thậm chí có đến một ngày nào đó thì sẽ bị quỷ hồn và âm khí thôn phệ. Vì vậy họ bắt buộc phải có một cái gì đó để khống chế cái âm khí đó, thì đó là những cái công cụ mang theo. Ví dụ có người thì là những cái mảnh ngọc, mảnh bùa mang linh tính, mang dương khí. Có người thì mang theo pháp khí, ví dụ cây sáo. Thì lần này Vương Bình đã dùng điểm thuộc tính để gia tăng một cái vòng tay, cái thủ xuyến, tức là cái vòng tay để cho cô Sở Lị Lị đeo. Và vì cái quy định của hệ thống cho nên là Sở Lị Lị sau khi đeo cái vòng này sẽ có một cái sợi dây kết nối vô hình ràng buộc giữa nàng và Vương Bình. Vậy thì sau này cái câu chuyện nó còn xảy ra cái điều gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy nhớ donate ủng hộ A Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì tập 11 xin phép được bắt đầu. Chương 67 Hồng Y Nữ Quỷ. Rời khỏi nhà trọ, Vương Bình gọi điện cho Lão Trần. Alo, Lão Trần, sự tình bên này tôi đã xử lý. Được rồi, vậy tôi bây giờ đi đón cậu. Cúp điện thoại, Vương Bình đứng ở cửa chờ Lão Trần. Sau khi nhàn rỗi, hắn đảo mắt nhìn qua hệ thống. Chủ nhân, Vương Bình, tuổi 24, thể lực 35, khí huyết 35, tinh thần 35, kỹ năng ngự thủy, đạo cụ dây chuyền đỉnh cấp bạch trạch, diệt tà trảm mã đao, thủ xuyến, người trói buộc Sở Lị Lị, điểm thuộc tính 73, không gian chữ vật cộng 10. Nghĩ đến thủ xuyến lại nghĩ đến dây chuyền bạch trạch, Vương Bình lẩm bẩm, xem ra sau khi đã cộng 10 điểm thuộc tính chưa chắc đã lợi hại, có khi còn phải xem tính chất thử xem. Dây chuyền thủ xuyến để củng cố dương khí cũng không thể thu vào trong người, nó giống như là bạch ngọc có thể áp chế của dương khí thủ xuyến. Dương khí thủ xuyến này cũng có lẽ không lợi hại được bằng dây chuyền bạch ngọc. Có lẽ ta phải kiếm thêm đạo cụ thôi, hơi ít, chờ điểm thuộc tính đủ 100 ta sẽ nghiên cứu làm đạo cụ mới vậy. Vương Bình xoa xoa tay, con người nhấp nháy rực rỡ. Nhìn lên trên dương khí thủ xuyến, Vương Bình có rất nhiều linh cảm. Đạo cụ gia trì không chỉ là ngọc, là binh khí, là thủ xuyến, không chừng còn có thể gia trì những thứ khác. Bất quá thuộc tính thì còn phải xem. Ngày hôm nay Lão Trần và Vương Bình đến một quán ăn khuya, hai người cùng nhau nhận được điện thoại. Đó là Lão Trần có một người bạn gọi đến, là Thẩm An Thần. Sau một hồi gọi điện xin giúp đỡ, Thẩm An Thần qua miệng của Lư Học Minh đã biết được sự tình Vương Bình giúp, sau đó tìm đến Lão Trần xin giúp, bởi vì hắn cũng gặp phải sự tình linh dị. Lão Trần hiện tại là mang Vương Bình đến nhà của Thẩm An Thần. Nguyên bản Lão Trần dự định buổi sáng mang Vương Bình đi, bất quá ngày mai lão cha của Vương Bình về, cho nên hắn không rảnh, chỉ có thể xử lý sự tình ngay bây giờ. Thẩm An Thần cùng với Lão Trần và Lư Học Minh là bạn học từ thời tiểu học. Cùng với hai người nữa, Thẩm An Thần cuộc sống cũng không tệ. Tự mình mở một công ty trang phục thời trang nho nhỏ, gần đây là mướn một căn phòng để chuẩn bị mở cửa hàng lớn. Ngay từ đầu Thẩm An Thần thuê một căn phòng, sau đó hắn tự sắp đặt tiện nghi, lấy giá cả thuê phòng để tính toán chuẩn bị làm ăn. Hắn nghe nói căn phòng này căn bản trước đây cũng là một nhà máy, một xưởng may nho nhỏ, bất quá mấy năm trước đã xảy ra sự cố người chết, ông chủ phải đền rất nhiều tiền sau đó đóng cửa. Về sau xưởng may lần lượt cho người khác thuê, nhưng cũng chẳng ai thuê dùng được lâu. Nghe nói là một nhà máy xảy ra hiện tượng nháo quỷ, cho nên rất nhiều công nhân đều thấy một hồng y nữ quỷ tại đây. Bây giờ đã cải cách mấy chục năm, thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên những việc ngày xưa cũng đã bị loại bỏ. Thẩm An Thần thì không được học đại học, tuy nhiên cũng đi học lên rất cao, hệ giáo dục cũng rất tốt, tự nhiên không tin tưởng vào quỷ thần. Chỉ đơn giản là thuê một cái nhà máy, chuẩn bị làm ăn lớn một phen, phấn đấu cho sự nghiệp. Thế nhưng lý tưởng thì bùng bùng như vậy, nhưng lại thực hiện thì vô cùng vất vả. Không chỉ cảm giác vất vả mà còn cả kinh dị. Sau khi thuê khu xưởng, Thẩm An Thần bắt đầu đưa vào 10 công nhân và các thiết bị. Máy may thì càng nhiều, không cần phải nói. Ngày đầu tiên tất cả đều thuận lợi, đều hướng đến tương lai. Nhưng ngày thứ hai thì sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Có 3 công nhân ở trong xưởng liền gửi đơn từ chức. Họ nói họ trông thấy quỷ, không dám làm ở đây nữa. Thẩm An Thần không nói gì thêm, cho rằng đoán chừng là công nhân tin vào những lời đồn đại, cho nên mới xin thôi việc. Dù sao công nhân thì muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu, lại tuyển là được. Hắn tưởng rằng sự tình như vậy căn bản là kết thúc, không ngờ rằng không chỉ đơn giản như thế. Đến ngày thứ ba lại tiếp tục có công nhân gửi đơn từ chức, nói cũng gặp quỷ. Họ nói rằng ở trên máy may gia công họ nhìn thấy một hồng y nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ này bị động cơ gia công cắt làm hai nửa, vẫn có thể sống, nhìn bọn họ cười cười. Lần này có 5 người công nhân xin thôi việc, đều là những công nhân làm ca đêm ở trong nhà máy. Đối với vấn đề này, Thẩm An Thần cảm thấy quỷ dị, cũng rất lo lắng. Bởi vì một nhóm công nhân gửi đơn xin thôi việc, thời gian chuẩn bị lại phải rất cấp bách, cần phải công việc hoàn thành. Nếu như công nhân cứ cắt giảm như vậy, cho đến khi không hoàn thành được đơn hàng, khẳng định là mình sẽ bị đền bù, bồi thường, thậm chí còn dẫn đến phá sản. Cho nên hắn muốn tăng cao tiền công cho công nhân để tuyển công nhân mới, đồng thời cho công nhân vào xưởng làm việc yên tâm hơn. Trên thế giới này làm gì có quỷ, bất quá chỉ tồn tại những huyễn tưởng. Nhiều lắm chỉ là công nhân của mình làm đêm mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, đi về ngủ là tốt. Sau khi chuẩn bị xong công tác tư tưởng, công nhân đều tin tưởng mình. Thẩm An Thần buông lòng một hơi, thế nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, rời khỏi nhà máy. Ngày hôm sau, Thẩm An Thần vừa mới dậy, hắn nhận được một cái tin. Đó là ở xưởng gọi điện tới, có một nhóm công nhân muốn xin thôi việc. Lý do giống hệt như lúc trước, bọn họ đã nhìn thấy một hồng y nữ quỷ. Lần này có đến 10 người xin thôi việc. Càng ngày càng có xu thế nhiều người xin thôi việc như vậy. Thẩm An Thần không ăn không ngủ được, vội vàng rửa mặt chạy tới hiện trường. Vừa đến nhà máy thấy toàn bộ nhà máy lộn xộn, những công nhân gặp quỷ kia thần sắc tái nhợt, đều xin thôi việc, mặc kệ xưởng trưởng có giữ thế nào cũng vô dụng. Đám công nhân còn lại cũng bàng hoàng, có những người còn đang cãi nhau việc muốn thôi việc. Hai công nhân gặp quỷ lần trước giải thích giống y hệt, đám công nhân gặp quỷ lần này đều là thấy hồng y nữ quỷ, Có người nhìn thấy hồng y nữ quỷ đứng vất vơ ở trên khung cửa sổ kính trên cao của khu xưởng, sau đó xuất hiện ở trên những máy móc đồ gia dụng, rồi lằng nhằng một lúc lại bị máy gia công cắt thành hai nửa. Điều kinh sợ nhất là khi bị cắt thành hai nửa, ở dưới đầy máu, nửa thân trên của nữ quỷ vẫn cười cười, hai tay bò về hướng người công nhân. Sự tình liên tiếp 3 lần như vậy, mỗi một lần đều có nhiều công nhân hơn gặp quỷ. Dù là người không tin quỷ thần, nhưng trong lòng của Thẩm An Thần cũng dao động. Thế nhưng dưới áp lực của đơn hàng, Thẩm An Thần cố tự an ủi bản thân trên thế giới này không có quỷ. Sau đó hắn cũng trấn an công nhân, hứa hẹn sẽ tăng thêm tiền công. Hắn quyết định tối nay không về nhà cùng công nhân, mà ở tại chỗ cùng ca đêm, muốn tìm hiểu thêm ngọn ngành. Mà đêm rất nhanh buông xuống, máy móc của nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động vào ca đêm. Thẩm An Thần cùng với xưởng trưởng, hai người cả đêm không ngủ để trông nom trong nhà máy. Mắt thấy thời gian trôi qua, còn 2 tiếng nữa là hừng đông, hồng y nữ quỷ còn chưa xuất hiện. Thẩm An Thần không khỏi buông lỏng một hơi. Xem ra cũng không có hồng y nữ quỷ, tất cả đều là công nhân sợ hãi sinh ra ảo giác. Ngay thời điểm trong lòng của Thẩm An Thần đang nghĩ như vậy thì hồng y nữ quỷ xuất hiện. Nàng xuất hiện ở phía trước Thẩm An Thần, ở trên một cái máy đang gia công, đang nhìn hắn cười cười. Đêm hôm đó có lẽ là đêm kinh hoàng nhất từ khi Thẩm An Thần được sinh ra tới nay. Hắn cùng xưởng trưởng, hai người bị dọa đến 3 hồn 7 vía tan tành, sợ hãi. Xưởng trưởng bị dọa chết tại chỗ, Thẩm An Thần điên cuồng chạy ra khỏi nhà máy. Ngày hôm sau, Thẩm An Thần hạ lệnh đóng cửa nhà máy, cũng không có ý định làm việc tiếp ở xưởng này nữa. Vì mình và cũng là vì chính sự an toàn của công nhân. Bởi vì bây giờ hắn khẳng định trên thế giới này thật sự là có quỷ. Chương 68. Mau đánh yêu nhị linh. Đến khu xưởng mà Thẩm An Thần thuê, vừa mới xuống xe đã có người ra đón.
Lão Trần, lão Trần.
Thẩm An Thần mặt mũi thấp thỏm.
Ê lão Thẩm, đã lâu rồi không gặp. Ê lão Lô ở bên kia đã nói rồi, ở nhà máy này đơn hàng có vấn đề gì không?
Lão Trần ôm lấy Thẩm An Thần vỗ vỗ vai, giọng nói cũng không hề lo lắng.
Không việc gì, ta bị cưỡng thuê tạm một cái nhà máy khác, chỉ sợ lần này không kiếm được lời lãi gì rồi.
Nói xong, Thẩm An Thần nhìn về phía Vương Bình ở bên cạnh lão Trần. Sau một phen giới thiệu, Thẩm An Thần biết Vương Bình là đại sư bắt quỷ. Đi thôi, vào nhà máy. Vương Bình mắt liếc đồng hồ, bây giờ là rạng sáng, 2:30. Xung quanh im phăng phắc, trời tối, người yên. Đi vào trong nhà máy, Thẩm An Thần thần sắc lo lắng khẩn trương, đến độ lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhìn Vương Bình đi đằng trước. Vương Bình lặng lẽ hỏi lão Trần. Này, con nhìn thấy gì không?
Ta không nhìn thấy gì cả.
Thẩm An Thần hỏi.
Lão Trần, Vương đại sư thật sự là không có vấn đề gì chứ?
Lão Trần một tay đang bốc khoai tây chiên, hoàn toàn không hề khẩn trương.
Yên tâm đi, Vương Bình đại sư cho dù là Diêm Vương đến cũng phải hô một tiếng Vương đại ca đó.
Nói xong, lão Trần vỗ vỗ bả vai của Thẩm An Thần, đưa cho Thẩm An Thần một túi hạt dưa, nói Thẩm An Thần bình thường mà ăn.
Đây là cái gì vậy lão Trần?
Hạt dưa đó, ăn đi, hạt dưa tẩm đường ngon lắm đó. Hay lo gì?
Lão Trần, ê, ông cũng thật là to gan, lúc này còn có tâm tình mà ăn hạt dưa.
Thế không ăn hạt dưa, ê, thì làm sao mà xứng đáng là đi xem phim kinh dị đây?
Chẳng phải là lão Trần, ông đến đây giúp tôi cùng với Vương đại sư đánh nhau sao?
Thẩm An Thần khuôn mặt ngây ngẩn, đưa tay đang bốc hạt dưa run rẩy, suýt nữa rơi xuống đất. Lão Trần cười cười.
Dĩ nhiên là không, tôi tới chỉ là để xem phim thôi. Đợi một chút nữa là ông cũng phải cổ vũ đó. Hey, có chúng ta ở đây rồi, cổ vũ thì khẳng định là Vương đại sư cũng sẽ cường đại hơn, tự tin hơn chứ sao.
Thẩm An Thần khóe miệng co giật.
Ông nói cũng có lý, lão Trần.
Lão Trần cười ha hả. Đúng vậy, đúng vậy. Ăn đi.
Cùng lúc đó, Vương Bình ở đi đầu, mặc kệ hai người nói chuyện. Thế nhưng, thính lực của hắn vẫn rất thính, nghe rõ cuộc nói chuyện. Trong lòng của Vương Bình, hướng về lão Trần giơ ngón tay cái. Lão Trần nói rất hay, không hổ là tín đồ trung thành nhất của ta. Rất nhanh, ba người tiến vào trong khu xưởng. Trời tối, người yên, xung quanh nổ một mảng tối đen như mực. Không có bất kỳ một âm thanh gì. Nhà máy này cánh cổng sắt cao, giống như là quỷ môn quan sừng sững ở trước mặt. Phảng phất như chỉ cần mở cửa sắt, sẽ có vô số yêu ma quỷ quái từ bên trong quỷ môn quan tuôn ra ngoài dương gian, ăn thịt người. Cánh cửa nặng nề mở ra. Tiếng vang lớn ở trong đêm đánh vào trong màng nhĩ của mọi người, chấn động cả tâm thần. Tựa hồ như mở ra cũng không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một cánh cửa phong ấn giữa âm dương lưỡng giới. Giờ phút này trong nhà máy, bởi vì đã có lệnh của Thẩm An Thần, đều đã đóng cửa. Trong bóng tối đen như mực, bên trong không có gì cả, chỉ có sừng sững những hàng máy móc gia công. Ba người cầm đèn pin đi bên trong nhà máy. 2:40. Theo như Thẩm An Thần chỉ đường, ba người Vương Bình đi đến chỗ một phòng máy. Căn cứ vào những công nhân đã từng gặp quỷ nói, cùng với chỗ mà Thẩm An Thần chỉ, chính là hồng y nữ quỷ thường xuất hiện tại khu vực này. Thời gian vẫn cứ bình tĩnh trôi qua. Ba người lặng lặng chờ đợi bên trong phòng máy. Toàn bộ xung quanh chỉ có máy móc làm bạn. Chu vi yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở. Thời gian vẫn cứ trôi qua, Thẩm An Thần càng lúc càng sợ hãi. Thậm chí trái tim cũng rất nhanh muốn đập lên tận cổ họng. Thoáng một chút, 2:57. Lúc này, không biết từ đâu, gió bắt đầu thổi đến luồn lách. Qua khe la cửa, vang lên những tiếng u u. Ba người nhìn ra ngoài cửa sổ là một cái bóng màu đỏ đỏ lập lòe, thoáng một cái liền biến mất, là một cái váy hồng. Lúc này, cửa sổ phòng máy đóng chặt, không khỏi lại cảm giác lạnh lẽo, làm cho người ta run lên nhìn về hướng gió. Ở trên một chiếc máy gia công, nhìn thật kỹ, sắc mặt của Thẩm An Thần cháy tái nhợt, cảm giác như yết hầu phảng phất như có một đốm lửa nóng rực. Trái tim nhảy lên kịch liệt, muốn nổ tung ra. Hồng y nữ quỷ đang đứng ở bên trên cái máy gia công, nhìn ba người bọn họ mà cười cười. Bành một tiếng, động cơ không có điện tự nhiên bắt đầu nổ. Ba người nhìn chằm chằm vào thân thể của hồng y nữ quỷ, ngửa mặt lên ngã vào trong máy gia công. Xoẹt một tiếng, là âm thanh của máu thịt bị cắt. Hồng y nữ quỷ bị cắt thành hai mảnh, máu bắn ra tung tóe cả lên mặt của Thẩm An Thần. Thẩm An Thần vô ý thức muốn hét lên. Đúng lúc này, Vương Bình lại phóng tới chỗ hồng y nữ quỷ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm An Thần, hồng y nữ quỷ cũng ngây ngốc. Vương Bình ôm lấy một nửa người của hồng y nữ quỷ rơi xuống máy, ngửa mặt lên trời than thở. Ôi trời ơi, người đâu? Đến mau, chết người, có người bị cắt làm hai nửa. Màu màu, cứu nàng, người đâu, tới mau. Ê, thiếu nữ này xinh đẹp đáng thương bị cắt làm hai nửa rồi, mau thảm, màu thảm thật, màu gọi cấp cứu đi. Vương Bình đau đớn kêu đến tê tâm liệt phế, ôm một nửa người của hồng y nữ quỷ gào thét. Bộ dáng kia giống như là một người dân nhiệt tình nhìn thấy một nữ hải tử rơi xuống nước vội vàng cấp cứu vậy. Thế nhưng cả Thẩm An Thần và hồng y nữ quỷ, với việc Vương Bình đang kêu gào, cũng không ai nói gì cả, ngây ngốc nhìn hắn. Xác thực mà nói là nhìn tay của Vương Bình đang đặt đúng vào ngực của hồng y nữ quỷ. Vương Bình miệng vẫn đang gào thét kêu cứu, một tay bên tay vẫn đặt lên ngực của hồng y nữ quỷ, điên cuồng mà xoa mà nắn. Hồng y nữ quỷ ngây ngẩn nhìn xem chủ nhân đại ca rất là cạn lời. Ngươi chắc là đang kêu cứu chứ không phải là chiếm tiện nghi bóp yếu người ta chứ? Thuộc tính cộng một. Hồng y nữ quỷ nhìn hầm hầm, bởi vì thấy chủ nhân hô cứu người nhưng tay vẫn không dừng vẩy vỏ đỉnh núi bên trái rồi lại bóp sang đỉnh núi bên phải, thuộc tính cộng một. Giờ phút này một màn hiện lên trước mặt của Thẩm An Thần, chính là Vương Bình đang nhìn chằm chằm vào ngực của Hồng y nữ quỷ, sau đó tay trái xoa ngực của Hồng y nữ quỷ, miệng gào thét:
"Ê, thật to, nhầm, không, là thật thê thảm, mau tới cứu nàng, gọi cấp cứu đi kìa, mấy cái người kia, mau mau gọi cấp cứu đi hay không? Có người bị cắt làm hai nửa, là một ngực cúp đê đó, là một nữ hài xinh đẹp, ngực cúp đê, mau gọi cấp cứu đi."
Vừa nói, Vương Bình lại đưa một cái tay khác túm lấy cái mông của nửa người dưới của nữ quỷ mà vò vẫn cứ cờ kêu gào. Nữ quỷ đang ngây ngô: "Chủ nhân đại ca, người mồm hô cứu mạng nhưng có thể đừng có một tay bóp ngực một tay bóp mông được không? Thuộc tính cộng một." Nữ quỷ đang ngây ngốc nhìn chủ nhân: "Đừng có bóp dữ tợn như vậy được không? Thậm chí nàng đã ẩm ướt, thuộc tính cộng một." Nữ quỷ chấn động nhìn chủ nhân: "Người bóp cũng không sao, tại sao còn tay đang lần cởi quần áo của nàng? Người xác định là đang cầu cứu hay đang..." Thuộc tính cộng một. Chương 67, nhị doanh trưởng đem pháo hồi của lão tử đến đây. Thẩm An Thần ngây ngốc nhìn Vương Bình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: "Vương đại sư, ngươi xác định là ngươi đến bắt quỷ chứ không phải là đến chơi cái trò mất nết?" Nữ quỷ đang ngây ngốc gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bình, bởi vì hiện tại Vương Bình đang cởi quần áo của nàng, đồng thời trong miệng của hắn cũng không hề phản bác: "Nhanh nhanh giúp ta cởi quần áo của nàng ra, hiện tại nàng đang rất khó chịu, nàng bị cắt làm hai nửa, đến hô hấp cũng khó khăn, nhanh cởi quần áo của nàng ra để cho nàng còn hít thở. Ê, ta sẽ làm hô hấp nhân tạo cho nàng." Thẩm An Thần ngây ra như phỗng. Lão Trần chỉ tay. Nữ quỷ đang gắt gao giữ tay của chủ nhân không cho cởi quần áo, thuộc tính cộng một. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, Vương Bình vẫn còn xoa nắn không biết mệt. Nữ quỷ trong lòng lo lắng: "Chủ nhân là súc sinh, đến quỷ cũng không tha, thuộc tính cộng một." Nữ quỷ đang lo lắng: "Chủ nhân đã giày vò đủ chưa? Cũng đã xoa nắn hơn 10 phút, đã rất nhanh bóp cho người ta nhũn nhoét ra rồi, thuộc tính cộng một."
Ngươi đừng có động vào ta."
Cuối cùng nữ quỷ không nhịn được, khuôn mặt bắt đầu trợn lên. Tại sao lại có người súc sinh đê tiện như vậy? Người ta đã bị cắt làm hai nửa, còn có tâm tình mà bóp yếu người ta? Lương tâm của ngươi có cắn rứt hay không?
"Tiểu thư, ơn giời, cô còn sống, tốt rồi."
Vương Bình vừa nói, tay vẫn bóp. Hắn xoa xoa nắn nắn cái mông của nữ quỷ đang bị cắt ở dưới kia. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào lão Trần.
"Này, các ngươi còn đứng bần thần đó làm gì? Gọi cấp cứu đi, gọi xe cứu thương đi. Vị này đáng thương là cúp đê. Để ta xem lại một chút."
Vương Bình nói xong, liền tốc váy ở nửa người dưới.
"Mau mau cứu cúp đê, mặc quần lót màu hồng, có viền ren."
Thẩm An Thần đứng đó ngây ngẩn, đối với lời Vương Bình nói thì không quan tâm. Hiện tại là trong lòng của hắn đang cực kỳ choáng váng. Lão Trần cũng không qua rảnh rỗi, cầm điện thoại, ấn xuống phím cảm ứng. Lão Trần cầm điện thoại giống như đang gọi, sau đó nhìn vào trong điện thoại, cái giọng rất mất dạy:
"Ê, alo, ê, là trạm cấp cứu phải không? Ê, có Tú Nhi, hiện tại gửi bản thảo video đúng không? Đúng rồi, thuận tiện nói với doanh trưởng một tiếng, đem pháo hồi đến đây, ta muốn thả pháo vị Tú Nhi này."
Trong lòng của nữ quỷ sụp đổ. Một tên chủ nhân súc sinh đùa bỡn, bây giờ lại còn có cả hai tên quần chúng
vừa mới ăn dưa ăn bỏng ngô, còn xem phim thuộc tính cộng một.
Lại mấy phút trôi qua, Vương Bình nhìn về phía Hồng Y nữ quỷ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn chừng chừng nàng, làm cho Hồng Y nữ quỷ sững sờ. Người này tại sao khuôn mặt lại biến đổi như vậy, nghiêm túc như thế? Chẳng lẽ là ý thức được không được đùa bỡn với quỷ, muốn xin lỗi mình sao?
Này, mà người làm sao còn chưa có chết?
Giọng nói của Vương Bình vang lên. Còn đang suy nghĩ, ánh mắt của Hồng Y nữ quỷ trừng lên.
Nội tâm của nữ quỷ sụp đổ, tưởng rằng chủ nhân đã biết sai, hóa ra là hiểu nhầm, thuộc tính cộng một.
Thấy Vương Bình nhíu mày bất mãn, người làm sao còn chưa có chết? Bây giờ cũng đã qua hơn 10 phút, theo lý thuyết một người bị chặt đôi người như vậy hẳn là chết chứ. Chẳng lẽ ngươi là quỷ?
Cuối cùng Vương Bình cũng nói, nữ quỷ lại ngây ngốc, rất lâu không biết nói gì.
Nữ quỷ đã hoàn toàn sụp đổ. Ngươi thật sự là quái quỷ gì vậy? Bây giờ mới biết đây là quỷ sao, thuộc tính cộng một.
Nữ quỷ vẫn còn đang ngây ngốc, cảm thấy một cỗ chính khí ngập trời, con ngươi đột nhiên co lại.
Hiện tại nàng đang cùng Vương Bình đối mặt rất gần, chấn kinh phát hiện trong mắt của hắn có bạch mang lưu chuyển. Bạch mang chớp động, gần như đang tụ lại thành một con bạch trạch đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Hồng Y nữ quỷ sợ hãi muốn kêu lên, thì đúng lúc bàn tay của Vương Bình đánh xuống, một chưởng vỗ thẳng lên trên ngực của nàng. Oanh một tiếng, ngực của nữ quỷ lõm xuống, thân hình và gương mặt từ từ vỡ tung ra, hồn phi phách tán.
Nữ quỷ trước khi chết không nhắm mắt, chủ nhân đáng chết, đã chơi đùa bóp nát người ta xong thì giết người ta, không có niệm tình, đã được bóp ngực hay sao, thuộc tính cộng một.
Nữ quỷ hồn phi phách tán, bị hút vào bên ngực trái của Vương Bình. Hắn thở ra một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, nắm tay.
Ai da, bóp thật là sướng, cảm xúc thật là tuyệt vời.
Lão Trần chậm chạp chạy đến, đưa cho Vương Bình một cái túi bim bim khoai tây chiên.
Ê Vương Bình, ê, cậu quả nhiên là mất dạy.
Đâu có mất dạy, lần này là tiện nghi một tí.
Nói xong, hai tên một già một trẻ nhìn nhau cười khanh khách. Nếu như không có hai người nói chuyện, còn tưởng rằng đây rõ ràng là một đôi tri kỷ, chứ không phải là già trẻ như vậy. Thẩm An Thần ngây ngốc nhìn xem hai người này, cho đến khi Vương Bình đi tới, Thẩm An Thần mới cảm khái.
Ê, lão Thẩm, nhớ chuyển tiền đó.
Thẩm An Thần ngẩng đầu nhìn Vương Bình, không khỏi giật mình. Hắn thấy Vương Bình khuôn mặt thất vọng, còn lắc đầu. Bộ dáng này quả nhiên là mất dạy mà, thật sự là mất dạy. Khóe miệng của Thẩm An Thần co co giật giật há mồm, không biết nói gì, chỉ có thể thành thành thật thật lấy điện thoại chuyển khoản cho Vương Bình.
Sau khi nhận được tiền, Vương Bình hài lòng gật đầu, nói với Thẩm An Thần vài câu khách sáo, rồi cùng lão Trần lên xe rời đi. Đưa mắt nhìn hai người Vương Bình rời đi, Thẩm An Thần run run móc ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trăng tròn lẩm bẩm.
Thì ra đuổi quỷ chỉ cần mất dạy một chút là được giàu.
Vương Bình trở về nhà trọ, bây giờ đã gần 4 giờ. Nằm xuống ngủ một chút, thoáng một cái đã 8 giờ, hắn dậy, rửa mặt, đi ra ngoài.
Vương Bình, ngươi dậy sớm như vậy là chuẩn bị đi đâu?
Ánh mắt của Trương Giao lộ ra nghi hoặc.
Ai, đi đón gia chủ Vương gia đó.
Phi trường quốc tế của Bằng Thành, ở ngoài đại sảnh chờ, Vương Bình buồn bực ngán ngẩm. Rốt cục, người mình cần tìm cũng đã đến. Là một đại thúc trung niên, bộ dáng giống Vương Bình đến 7-8 phần. So với Vương Bình, vị đại thúc này trông thành thục hơn vài phần. Hai mắt của ông ta sáng ngời, như là trên mắt có gắn đèn pha. Ở trên hàm có lưu lại một bộ râu. Điều này lại càng làm cho hắn trông thành thục hơn, hào sảng. Cho dù là ở trong đám người như vậy, nhưng thoáng một cái cũng có thể trông rõ khí chất nổi bật, có một loại cảm giác của cường giả.
Ê, tiểu tử!
Chà, Vương Bình cùng với Vương Quyền, cha con gặp nhau, trên mặt mang nụ cười vui sướng, ôm thật chặt. Người ngoài nhìn xem giống như là một cặp cha con quan hệ rất tốt,
làm cho người ta hâm mộ. Người xung quanh nhìn chuyện này lại nở nụ cười. Ấy thế nhưng nụ cười còn chưa có bảo trì một giây thì thần sắc của tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc, cổ quái. Đang ôm nhau như vậy, thế nhưng mỗi một người đang vỗ vỗ sau lưng nhau, vỗ đến mức phát ra tiếng bùm bốp, người khác không biết còn tưởng rằng là vỗ vào sắt. Rõ ràng là hai người đang dùng sức mà đập bình bịch lên lưng của đối phương. Đồng thời hai người vừa dụng lực mà đập vừa nói:
"Ê tiểu tử con trai, ấy muốn giết cha ngươi sao? Ngươi trở nên rắn chắc như vậy từ bao giờ? Ê, liệu có ăn uống điều độ, sóc lọ đều đặn hay không?"
"Chà, con nhớ người muốn chết. Người nhìn xem mới già một tuổi rồi, lúc nào mới nhập thổ vi an vậy?" Người qua đường nhìn xem mà ngây ngốc. "Con mẹ nó chứ, đây là cha con yêu thương cái quái gì? Chẳng phải là một đứa con muốn mưu sát cha và một người cha muốn giết chết con hay sao?"
Chương 70. Ta tên là Vương Quyền, biệt danh là Vương Quyền Phú Quý. Vương Bình và Vương Quyền hai người vỗ nhau bôm bốp độ 10 lần. Cuối cùng, lão Vương Quyền chịu thua trận, buông ra trước. Lão ho khan nhìn về phía Vương Bình, mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
"Tiểu tử cũng không tệ, có tố chất rèn luyện, ta vậy mà lại thua ngươi."
Vương Bình mỉm cười, một hồi liền mỉm cười nhìn, thua là đương nhiên rồi. "Ê, không phải là cha già thì con mới lớn sao?" Hai người nói xong cười ha hả, đi ra khỏi sân bay, để lại một đám người đang ngây ngốc. Hai cha con này, phương thức yêu thương nhau này, nó quá là độc đáo. Ở bên ngoài sân bay, Vương Quyền nhìn trái ngó phải, giống như đang tìm gì. "Cha, người đang tìm gì vậy?"
"Thì ta đang tìm cô gái mà ngươi nói đó tiểu tử. Lúc trước ngươi nhắn tin nói có hai nữ bằng hữu mà không đến sao?"
"À, là các nàng. Vừa rồi con đã điện cho các nàng, bảo các nàng đi làm một bàn ăn thật ngon, bày tiệc mời khách đó."
"Vậy chúng ta đi thôi, vừa bạn ta còn chưa có ăn cơm."
"Bữa cơm của máy bay rất khó ăn, ta chẳng buồn ăn đâu." Vương Bình gật đầu, vẫy một chiếc taxi. Sau đó lên đường, Vương Bình tự hồ nghĩ đến cái gì, liền quay lại nhắc nhở. "Cha, người có nhớ tin nhắn con nói không?"
"Chuyện gì? Người nói cái gì?" "Ê, không vấn đề gì, ta cũng khắc biết phải làm sao."
"Vậy được, con nói trước với người một chuyện. Các nàng gần đây rất mê cái chuyện đạo sĩ, linh dị. Bây giờ lão cha người, thân phận chính là của gia tộc truyền thừa ngàn năm đó." Vương Bình đơn giản giải thích cho lão cha về thân phận của mình. Vương Quyền nghe được thì sửng sốt, đến cuối cùng ánh mắt trợn to. Một chốc nghe xong Vương Bình giải thích, Vương Quyền ý vị thâm trường, vỗ vỗ bả vai của hắn.
"Ây, có thể giúp được ngươi kết hôn, ta sẽ làm tất cả mọi thứ đó tiểu tử."
Vương Bình kể cho cha thông tin là có ý tứ để cùng mình diễn một phen. Cái gì mà Thái Nguyên Vương Thị, Long Hồ Sơn, rồi là nhân sĩ chính phủ đuổi quỷ theo phong cách khoa học, cái gì mà Chiến Quốc Vương Gia, vân vân. Trong một khoảnh khắc, chính Vương Quyền nghe hắn nói thiếu chút nữa cũng tin, cho rằng là trên thế giới này thật sự có đạo sĩ, đạo thống và linh dị quỷ quái. Rất nhanh, Vương Bình cùng Vương Quyền đi đến bên một cửa hàng đồ nướng. Sở Lệ Lệ và huynh muội Trương Nghiên đều đang ở đây. Bọn họ trông rất câu nệ, nhất là Trương Hạo đang khẩn trương vạn phần. Đây chính là nhân vật lão đại mà bọn họ muốn gặp. Ít nhất cũng phải sánh vai với những nhân vật đang đứng đầu của Long Hồ Sơn. Thử hỏi làm sao mà không có câu nệ. Hai người Vương Bình xuống xe, không đợi Vương Bình giới thiệu, Vương Quyền đã lên tiếng.
"Tiểu tử, đây là tiệc mời khách mà ngươi nói chuẩn bị cho ta sao? Ăn đồ nướng sao?"
"Đúng vậy đâu lão cha. Người có vui mừng không? Có ngoài ý muốn hay không?" Khóe miệng của Vương Quyền giật giật. Đồ nướng cũng gọi là tiệc sao? Hay là mình đã già không theo kịp thời đại? Hiện tại GDP quốc dân đang trượt xuống, đồ nướng cũng được coi là tiệc. Đang chuẩn bị chửi bậy Vương Bình lại đột nhiên nói. "Cha, con đùa người thôi. Phía trước ở trong khách sạn con đã chuẩn bị tiệc cho người rồi. Con của cha gần đây kiếm được rất nhiều tiền, cho nên người đừng có ngại." Vương Bình cười hăng hắc nhìn biểu thụ của Vương Quyền. Sở Lệ Lệ và huynh muội Trương Hạo nhìn nhau không nói.
Vương Bình đối với cha mình mà lại dám như vậy sao?
Ở trong một nhà hàng 5 sao của Bằng Thành, Vương Bình mang theo một đám người tiến vào trong một phòng VIP. Cha, vì cuộc giới thiệu này, con xin phép. Đây là Sở Lệ Lệ, đây là Trương Nghiên, còn đây là anh trai của Trương Nghiên, Trương Hạo. Vương Bình lần lượt giới thiệu cho Vương Quyền. Vương tiền bối, hai huynh muội Trương Hạo vội vàng chắp tay. Bây giờ là văn hóa thời đại hiện đại, ấy thế nhưng đạo sĩ vẫn phải thực hiện nghi lễ theo đạo thống cổ xưa. Đối với tiền bối thì đều phải xưng hô để bày tỏ tôn kính. Trước kia đã được Vương Bình thông báo qua. Vương Quyền sắc mặt không có một chút dị dạng, bộ dáng như cường giả, liền nhẹ nhàng đỡ hai huynh muội Trương Hạo dậy, mỉm cười nói:
các người chính là đệ tử Long Hồ Sơn phải không? Không tệ, không tệ, tuổi trẻ tài cao. Long Hồ Sơn coi như cũng dưỡng ra được hạt giống tốt.
Giờ phút này hai huynh muội Trương Hạo được khích lệ như vậy, thụ sủng nhược kinh, liên tục khiêm tốn. Vương tiền bối quá khen, quá khen rồi.
Người trẻ tuổi cũng không phải quá khiêm tốn, quá khiêm tốn là ngược lại cũng không tốt đâu.
Nói đến đây, Vương Quyền vỗ vỗ bả vai hai người, ngẩng đầu một góc 45 độ, giống như đang nhớ lại cái gì, ung dung cảm thán nói:
nhớ lại vài ngàn năm trước, đạo thống bách gia tranh đua, đạo thống bây giờ truyền thừa lác đác cũng còn được mấy. Các ngươi phải cố gắng, tương lai truyền thừa đạo thống là sẽ phải nhờ các ngươi mà phát triển đó.
Lời nói ung dung quanh quẩn bên tai, hai huynh muội Trương Hạo rôn rẩy, thần sắc ưu thương, vội vàng gật đầu:
chúng con sẽ nhất định, sẽ không phụ kỳ vọng của các vị tiền bối.
Vương Quyền cũng hài lòng gật đầu. Lúc này Vương Bình đứng ở một bên, ánh mắt ngây ngốc:
còn mẹ nó chứ, ta đã tưởng rằng Tạo Hoài Phong diễn không ai bằng, hiện tại xem ra lão cha của mình diễn đến mình còn kém.
Không nghĩ tới mình chỉ nói qua qua như vậy, lão cha lại càng diễn sâu đến thế, nói chuyện vô cùng khí phái, khiến cho Vương Bình còn trợn mắt muốn tin. Hiện tại hắn mới hiểu một câu:
muốn diễn thì phải đặt mình ở vào vai diễn. Hiện tại Vương Bình và Vương Quyền nghiễm nhiên là đang diễn quá sâu.
Cùng lúc đó, Vương Quyền nhìn về phía Sở Lệ Lệ:
ta đã nghe nói đến con tên là Sở Lệ Lệ đúng không? Ấy không tệ, con đã chọn bước lên nghề này thì phải cố gắng thêm một chút. Đuổi quỷ theo hiện đại mặc dù không bằng đạo thuật truyền thống nhưng cũng có chỗ tốt, hy vọng con cũng có thể phát dương quang đại, nghiên cứu ra một hướng đạo thuật mới chứ.
Sở Lệ Lệ kích động gật đầu: vương tiền bối, cháu nhất định sẽ cố gắng.
Các người không cần câu nệ như vậy, gọi ta là Vương Thúc Thúc. Đúng rồi, ta quên mất, ta cũng còn chưa có giới thiệu qua.
Nói xong, Vương Quyền nhìn về phía đám người cười cười:
xin tự giới thiệu, ta là Vương Quyền, biệt danh là Vương Quyền Phú Quý, là gia chủ đương thời của Vương gia.
Đám người sững sờ nhìn Vương Quyền, trong lúc nhất thời đầu óc có chút chập mạch. Cho đến khi hoàn hồn lại, đám người mắt vô thức nhìn Vương Quyền, lại nhìn về phía Vương Bình. Cái này tuyệt đối là cha con thân sinh. Không để ý đến thần sắc của đám người, Vương Quyền búng tay một cái:
phục vụ đâu, gọi món đi.
Phục vụ ở chờ bên ngoài lập tức tiến lên lấy menu đưa cho Vương Quyền. Vương Quyền mở ra menu, không có gọi đồ ăn, đầu tiên là hỏi Vương Bình:
tiểu tử, người nói gần đây kiếm được nhiều tiền là bao nhiêu vậy?
Cũng không có nhiều, chỉ độ hơn 100 vạn đó.
Nghe như vậy, Vương Quyền lập tức chỉ lên trên một món ăn ở trong menu:
phục vụ, món này có quý không?
Dạ thưa tiên sinh, món này không quý, rất rẻ.
Vậy đi, bỏ đi, ta không thích. Những món khác ở trong menu tất cả mang đến đây, đừng có lo, tiểu tử nhà ta có tiền lắm.
Cho đến khi phục vụ vui vẻ cầm menu đi ra phân phó với phòng bếp, ba người Sở Lệ Lệ vẫn còn đang sững sờ. Nửa ngày sau, ba người Sở Lệ Lệ lại một lần nữa nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình oai phong như vậy có lẽ là do di truyền từ cha của hắn. Lúc này
Vương Bình và Vương Quyền vẫn đang nhìn nhau. Chà, người gọi nhiều món như vậy, ăn vào không sợ là vỡ bụng mà chết sao?
Không có gì đáng ngại. Ây, cái gọi là nuôi dưỡng già mà. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội là báo hiếu mà.
Vậy con còn phải cảm ơn cha đó. Chờ một chút người ăn ít thôi, chứ nếu không no vỡ bụng, người ta nói là con lại không có cơ hội để báo hiếu.
Ăn vỡ bụng thì ăn vỡ bụng. Ê, nếu như ta chết, ta mang theo ngươi cùng đi để hầu hạ ta tiếp. Yên tâm, yên tâm.
Ba người Trương Hạo nghe hai cha con nói mà cạn cả lời. Chương 71. Con trai, món này ăn rất ngon. Vương Bình và Vương Quyền nói chuyện làm cho ba người Trương Hạo giờ khóc giờ cười. Bọn họ hiện tại cũng minh bạch vì sao Vương Bình lại nói quỷ không đáng sợ, bởi vì Vương Quyền còn đáng sợ hơn. Lúc này từng món ăn vẫn được mang lên, ba người Trương Hạo sửng sốt, cũng không có ăn đồ ăn, đều nhìn Vương Bình và Vương Quyền.
Ê con trai, cái món hàu này ăn rất ngon, ở ngươi liếm đi mà xem.
Vương Quyền ăn một con hàu, sau đó đem cái vỏ ném cho Vương Bình. À, ý nói là ta ăn thịt, còn ngươi ăn vỏ, nếm liếm hơn cái hương vị là được. Đối với vấn đề này, Vương Bình cười hì hì, đem cái vỏ hàu ném qua một bên. Sau đó, đem một bàn đồ ăn phía trước đẩy cho Vương Quyền. Chà, con có nghe Roger nói, thiếu chút nữa là người bị bệnh tiểu đường. Vậy người ăn thanh đạm một chút. Ấy, xương sườn giấm này là rất nhiều đường. Xương sườn ấy lại còn nhiều mỡ, người đừng ăn những thứ này rất là nguy hiểm, không tốt cho cả huyết áp đó. Vương Bình đem một bàn xương sườn giấm lọc ra. Sau đó hai mâm đồ ăn chỉ còn lại đường, hắn hài lòng mới bưng cho Vương Quyền ăn. Nhìn xem cha con thân tình, ba người Trương Hạo hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này Vương Quyền phát hiện ba người Trương Hạo không ăn, liền vội vàng nói:
Kìa, mấy đứa tại sao không ăn, mau ăn đi, hiếm khi thấy thằng con này nó mời khách. Ta nhớ lần trước con trai ta mời ta ăn cơm là chuyện của 10 năm trước rồi. Ê, hắn cầm một đám châu chấu ở đến trước mặt là mời ta ăn đó.
Ba người Trương Hạo trợn mắt. Vương Thúc Thúc, bọn con không có đói bụng, người cứ ăn tự nhiên đi. Ăn một trận gió cuốn mây tan, sau bữa ăn liền đến món điểm tâm ngọt. Thấy cha con của Vương Bình cứ oán giận lẫn nhau, lại vẫn cứ nói chuyện phiếm như thường, lập tức bọn Trương Hạo cảm thấy mình cũng không thể nào ngồi không, liền hỏi Vương Thúc Thúc: Con nghe nói gần đây người ở nước ngoài là đi bắt quỷ sao? Vương Quyền gật gật đầu, vốn là đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên nhớ đến lời mà Vương Bình đã nói.
Không tệ.
Ba người Trương Hạo nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, hiếu kỳ không thôi, muốn biết rõ. Cho dù bọn họ là đệ tử kiệt xuất của Long Hồ Sơn, nhưng tu vi của bọn họ còn chưa đủ để đối phó với yêu ma quỷ quái cường đại. Bây giờ quỷ quái cũng đang lộng hành. Trưởng bối của Long Hồ Sơn, người thì bế quan, người thì đi vân du thiên hạ, làm gì có thời gian để kể chuyện cho huynh muội Trương Hạo. Bây giờ ở trước mắt đang có một nhân vật cường đại, bọn họ chỉ muốn hỏi cho rõ, nghe những cố sự của các đại nhân vật đã từng trải qua. Trương Nghiên kích động nói: Vương Thúc Thúc, người có thể giải thích cho bọn con một chút, con còn chưa bao giờ được ra nước ngoài đó. Vương Quyền cũng không có nói nhảm:
Đương nhiên không vấn đề, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi ở nói chuyện với đám trẻ con các người một chút. Lần này ta đi xa nhà chính là đi đến Roma. Hồi trước ở Roma có người phát hiện một tòa quỷ mộ, đến đuổi quỷ sư của Tây Dương cũng không giải quyết được, cho nên nhờ ta hỗ trợ. Ta lấy ra danh nghĩa nhà khảo cổ đến giúp bọn họ một chút. Các người biết không, tứ đại văn minh cổ quốc, đó là Ấn Độ, Ai Cập cổ, Babylon cổ và Trung Quốc cổ, đã truyền thừa từ xa xưa, đều có đạo thống của riêng mình. La Mã cổ đại mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng là quốc gia cổ xưa, có nền văn hóa vô cùng sâu sắc. Lần này ở Roma mở ra được một tòa cổ mộ, cũng nghe nói là của đạo thống quý tộc. Ta...
Lúc này Trương Hạo đột nhiên kích động nói: Vương Thúc Thúc, ý người nói lần này người đi Roma diệt quỷ chính là xuống một tòa cổ mộ quỷ xuất thế? Khoan đã, quý tộc của Roma không phải chỉ là tu sĩ sao? Chẳng lẽ con quỷ này là tu sĩ biến thành? Nói đến đây, thần sắc của Trương Hạo lại càng kinh động, cùng nhìn Trương Nghiên. Mọi người đều biết quỷ có rất nhiều chủng loại, cũng có rất nhiều quốc gia. Hỏa quỷ
quỷ treo cổ, quỷ thối lông, bút tiên, vân vân. Trong đó có con quỷ rất khó chơi, cho dù là đạo sĩ cũng chưa chắc đã giải quyết được. Thủy quỷ xem như được gọi là một loại quỷ cũng khó chơi. Bất quá thủy quỷ cũng chưa chắc là loại khó chơi nhất. Khó chơi nhất là loại đạo sĩ quỷ. Đạo sĩ quỷ khi còn sống là đạo sĩ đã thành đạo, sau khi chết lại không có đi đầu thai, chấp hành theo thiên đạo, mà là cố gắng vấn vương cuộc sống mà biến thành quỷ. Đạo sĩ quỷ, nhất là những đạo sĩ hiểu đạo thuật, biết được nhược điểm của đạo thuật, cho nên một khi biến thành quỷ thì cực kỳ khó nhằn. Nghe thấy lời này của Trương Hạo, Vương Quyền sững sờ. Tiểu tử này nói gì vậy? Lão căn bản cũng không phải là có ý này. Ngay từ đầu là Vương Quyền muốn kể cho bọn Trương Hạo chuyện khảo cổ ở Roma cải biến một chút thành bản khảo cổ linh dị. Bất quá là một nhà khảo cổ, Vương Quyền rất yêu thích khảo cổ, cho nên muốn nói với mọi người chủ yếu là vấn đề khảo cổ. Nhưng chưa đợi nói xong, Trương Hạo đã kích động lên tiếng, liền tự đưa ra suy đoán như vậy. Vương Quyền lúc này phản ứng kịp, suýt nữa lộ tẩy. Lão vội vàng ho nhẹ một tiếng, tán đồng với quan điểm của Trương Hạo.
Trương tiểu hữu nói không sai, con quỷ này là một đạo sĩ ở Rome, sau khi chết hóa thành quỷ đạo sĩ.
Âm thanh hít lạnh truyền ra, huynh muội Trương Hạo chấn kinh, kích động, không nghĩ tới thật sự lại có đạo sĩ quỷ. Ở trong cổ thư nói không sai, đạo sĩ quỷ thật sự tồn tại. Cha của Vương Bình là đến Roma để giết đạo sĩ quỷ, ông quá trâu bò.
Vương Thúc Thúc, vậy người có đánh bại được đạo sĩ quỷ không?
Sở Lị Lị hỏi. Giờ phút này đừng nói là huynh muội Trương Hạo, đến cả cảm xúc của Sở Lị Lị cũng chấn động. Đạo sĩ quỷ, mình nhớ Nghiên Nghiên đã từng nói là đạo sĩ quỷ vô cùng khủng bố. Trên cơ bản là đạo sĩ mà gặp phải đạo sĩ quỷ đều là lành ít dữ nhiều. Đối mặt với bọn ba người Sở Lị Lị đang chấn động, khóe miệng của Vương Quyền giật giật, liếc mắt nhìn Vương Bình. Thấy ánh mắt của Vương Bình như bình thường, mới nói:
Con trai, ở ba người bạn này của ngươi còn hỏi ta làm sao đánh bại đạo sĩ quỷ, còn mẹ nó ta làm sao biết. Ta đề nghị gọi điện bệnh viện tâm thần xin hỗ trợ.
Nghĩ như vậy, nhưng nhãn thần của Vương Quyền lay động. Vương Bình nhìn hết, hắn cũng không muốn để lại dấu vết cho Vương Quyền. Nhãn thần này là ý muốn nói Vương Quyền: Lão cha, hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật, người đó đừng có làm quá, đừng để con thất vọng. Thấy vậy, xem ánh mắt của con trai của mình, Vương Quyền cũng không thể nào không bày trò một chút. Hai người ánh mắt gặp nhau. Vương Quyền ho khan một tiếng, bưng một chén rượu vang uống, sau đó liếc nhìn ba người Sở Lị Lị.
Thế nào đánh bại sao? Đương nhiên ta dựa vào truyền thừa đạo thuật mấy ngàn năm của Trung Hoa. Đạo sĩ quỷ ở Rome là rất khó đối phó, nhưng hắn không hiểu họa đạo thuật của Hoa Hạ. Nó cường đại như thế nào? Ai, nó mạnh không chỉ là đạo sĩ quỷ của Rome, mà kể cả chúng giáo tu sĩ của Rome cũng không thể so được. Đừng quên, ở Trung Hoa chúng ta là một trong tứ đại văn minh cổ quốc, đạo thuật truyền thừa là cổ kim, không có bất kỳ quốc gia nào có thể so được.
Lúc ấy,
đạo sĩ quỷ ở Rome xuất hiện ở trong cổ mộ ấy cùng với ta và một người bạn ở người La Mã cũng bị đả thương. Lúc đó ta nghiến răng nghiến lợi xuất thủ, chứ nếu không sợ là sẽ chết người đó. Ta được mời qua, nếu như để cho chúng đạo sĩ ở La Mã bị thương vong thì không phải là mất mặt sao? Cho nên ta đuổi tất cả chúng đạo sĩ của La Mã đi, một mình đối phó với đạo sĩ quỷ. Cho đến khi chúng đạo sĩ của La Mã rời đi rồi, ta mới vung tay vung chân thoải mái đánh nhau. Trong vòng 10 chiêu, ta lấy một đạo thuật gia truyền, một trưởng đè xuống, chấn sát đạo sĩ quỷ. Đồng thời lực lượng của ta quá mạnh, chấn tung luôn cả cổ mộ sụp đổ đó.
Nói đến đây, Vương Quyền cười cười.
Mặc dù cổ mộ có giá trị khảo cổ, bất quá tình huống lúc đó cũng không cần phải cân nhắc nữa. Cho nên chuyện này chấn động cả Roma. Hành động không nhỏ, hẳn là có tin tức các người có điều tra thêm được không?
Ba người Trương Hạo liền cầm điện thoại lên Baidu. Quả nhiên đúng như Vương Quyền nói, ở trên Baidu có nói tin tức ở Roma chính là phát hiện một cổ mộ của quý tộc. Không hiểu là vì nguyên nhân gì mà cổ mộ sụp đổ hơn phân nửa, hiện tại vẫn còn đang tiến hành cấp cứu. Nhất thời ba người nhìn về phía Vương Quyền,
ánh mắt lộ ra sùng bái. Tuyệt đối, đây là một cường giả. Đây là Thái Sơn Bắc Đầu trong đạo thuật. Một đạo sĩ quỷ ấy vậy mà chỉ có 10 chiêu đã diệt sát. Bà mẹ nó, quá là trâu bò mà.
Chương 72. Gia chủ của Vương gia, thực lực thâm bất khả chắc. Giờ phút này, ba người Trương Hạo đối với Vương Quyền, ngoại trừ sùng bái và tôn kính thì không còn gì khác, là quá mạnh. Một người đối phó với đạo sĩ quỷ ngàn năm, trong vòng 10 chiêu giải quyết, không thể tưởng tượng nổi Vương Quyền này lợi hại bao nhiêu. Bọn họ cũng không tin Vương Quyền nói dối, bởi vì tin tức chính là chứng minh tốt nhất. Còn nữa, nội dung Vương Quyền nói sinh động như thật, không giống như bịa đặt. Đừng nói là ba người Trương Hạo, đến cả Vương Bình cũng sắp sửa tin. Nếu như không phải là Vương Bình trước đó đã từng nghe Roger nói qua, lão cha mình không cẩn thận dẫm vào một cơ quan trong cổ mộ, làm cho cổ mộ sụp đổ, hắn cũng luôn cho luôn rằng cha của mình chính là Thái Sơn Bắc Đầu trong đạo thuật. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật Vương Quyền nói không sai. Lão đúng là một tay đè xuống cơ quan, dẫn đến cổ mộ sụp đổ. Bất quá đây là đè vào cơ quan, chứ không phải là đạo sĩ trấn áp quỷ. Bữa cơm này, lão Vương Quyền ăn rất vui vẻ. Bởi vì lão còn hung ác, gọi một bữa tiệc lớn, ba người Trương Hạo cũng ăn rất vui vẻ. Bởi vì nhân vật cỡ Thái Sơn Bắc Đầu trò chuyện để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Đồng thời được sự đồng ý của Vương Quyền, Trương Hạo còn gửi tin nhắn cho cha mẹ ở Long Hồ Sơn. Cha, mẹ, hey, đạo sĩ của Vương gia vô cùng lợi hại. Vương thúc thúc trong vòng 10 chiêu, diệt một đạo sĩ quỷ ngàn năm, hắn là thực lực gì vậy? Vương Bình cũng được biết sự tình, gửi tin nhắn, lập tức toát mồ hôi, ướt sũng cả người. Thầm nghĩ, làm ơn đừng có lộ. Kết quả không bao lâu sau, cha mẹ của Trương Hạo liền gửi tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn chỉ có ngắn gọn mấy chữ, cùng với rất nhiều dấu chấm than. Gia chủ của Vương gia thực lực thâm bất khả chắc. Trong lúc nhất thời, Vương Bình trầm mặc. Huynh muội Trương Hạo suy diễn thật sự cũng có lẽ là yếu tố di truyền từ cha mẹ họ. Ngày hôm sau, ở sân bay quốc tế Bằng Thành, ba người Sở Lệ Lệ cùng với Vương Bình tiễn lão Vương Quyền. Cổ mộ ở Rome thổ sụp đổ, Vương Quyền là người trong cuộc, phải có sự tình để trở về xử lý. Trong phòng chờ máy bay, liền một lần nữa xuất hiện một màn kỳ quái. Một đôi phụ tử ôm nhau, vỗ lưng bộ đối phương bồm bốp, trông như là sinh ly tử biệt. Người không có nhìn lầm, người cũng không có nghe lầm, đúng là sinh ly tử biệt mà. Bởi vì hai bên liên tục đập bồm bốp vào lưng của đối phương, đem lưng của đối phương đập cho đến mức có lẽ nhìn tưởng là chết. Chà, lần này đi Rome nguy cơ trùng trùng, đừng có chết ở Rome. Nếu như người muốn chết thì nhớ kỹ là phải chụp cho con một cái ảnh, sau đó con còn in ảnh làm ảnh thờ của người đó.
Tiểu tử yên tâm, ta trước khi chết nhất định sẽ quay đầu về Hoa Hạ. Ở Rome cũng vẫn luôn nhớ đến quê hương, nhớ ra một lòng cái tên tiểu tử nhà ngươi.
Sau một phen trò chuyện sinh tử, Vương Quyền nhìn Vương Bình và ba người Trương Hạo vẫy vẫy tay. Thời điểm lão sắp đi qua cửa kiểm an, âm thanh của Vương Bình truyền đến.
Cha, chuyển cho người 50 vạn đừng có phung phí. Nhớ mang cái tấm phù hộ thân đó.
Lời nói vang lên, Vương Quyền không quay đầu, chỉ là người liêu siêu. Không ai nhìn thấy, trên mặt của lão biểu hiện ra một vòng vui mừng, tiến thẳng vào cửa kiểm an. Lão lẩm bẩm,
con trai, người cũng vậy nào, bảo trọng thân thể.
Tiễn cha xong, Vương Bình mời khách cả bọn đi ăn đồ nướng. Chính là trên đường Bạch Liên Hoa, là quầy đồ nướng của A Minh. Mặc dù là ban ngày, đường phố Bạch Liên Hoa cũng vẫn rất náo nhiệt. Ở quầy đồ nướng của A Minh, tìm bàn trống ngồi, gọi rất nhiều đồ nướng. Bốn người của Vương Bình cũng không có tán gẫu. Sở Lệ Lệ và ba huynh muội Trương Hạo trò chuyện rất hăng say. Không cần nghĩ cũng biết, nội dung cuộc trò chuyện chính là sự cường đại của lão Vương Quyền. Vương Bình cầm điện thoại, gửi mấy cái tin nhắn, vừa nghe Sở Lệ Lệ nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, những tin tức mới nhất hiện lên trong mắt. Vương Bình phát hiện tin tức gần đây rất nhiều án kiện giết người phát sinh, mà mỗi một vụ án có rất nhiều điểm hồ nghi, phần lớn là phát sinh vào ban đêm.
Nhìn tin tức, hắn đang nghi ngờ liệu có phải là án linh dị. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với những sự kiện linh dị, Vương Bình cảm thấy càng ngày càng nhiều sự kiện linh dị xảy ra. Cùng lúc này, âm thanh của Trương Hạo vang lên. Vương tiên sinh, cậu cũng phát hiện sao? Trương Hạo nhìn về phía màn hình điện thoại của Vương Bình. Là những vụ án không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên là Trương Hạo biết Vương Bình đang nghĩ điều gì. Tựa hồ như hắn biết một chút. Vương Bình ngẩng đầu nói thẳng. Vụ án linh dị gần đây liên tiếp phát sinh. Trước đây cũng không có nhiều như vậy. Long Hồ Sơn các người liệu có phải là biết điều gì? Lệ Lệ, bây giờ cô cũng là người của đuổi quỷ chính phủ, có biết tình huống gì hay không? Sở Lệ Lệ mờ mịt lắc đầu. Nàng mới gia nhập cơ quan chính phủ, chỉ là nhân viên mới, một nhân viên cơ sở, cũng không được phép biết quá nhiều. Trương Hạo ngược lại cũng không có giấu giếm gì Vương Bình, nhìn xung quanh sau đó hạ thấp giọng. Kỳ thật tôi cũng không biết rõ là tình huống gì, chỉ là tôi và Vương Bình tiên sinh đều là cùng phát hiện ra những vụ án linh dị liên tiếp phát sinh. Tôi và em gái tôi đã điều tra ra gần 50 vụ án liên quan đến những vấn đề này. Bình quân ở Bằng Thành hàng năm những vụ án linh dị phát sinh không sai biệt lắm độ là 10 vụ. Nhưng bất quá 3 năm gần đây, những vụ án linh dị ở Bằng Thành càng ngày càng nhiều. Bình quân 3 năm, mỗi một năm phải đến 20 đến 30 vụ án. Hay có lẽ là tốc độ vẫn còn đang tiếp tục tăng. Nói đến đây, vẻ mặt của Trương Hạo nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ như là có một nguy cơ nào đó đang làm cho những sự kiện linh dị càng ngày càng phát sinh nhiều. Còn cụ thể là gì tôi cũng không rõ. Tôi và em gái đã hỏi cha mẹ cũng không nói, chỉ là bảo chúng tôi đừng có nghĩ lung tung, đừng có mò mẫm đến những vấn đề này nhiều. Tôi và em gái hiểu là cha mẹ của tôi cố ý giấu giếm, kể cả những trưởng bối khác của Long Hồ Sơn cũng vậy. Vương Bình nghe được giải thích, lâm vào trầm tư. Trương Hạo suy đoán cũng giống như mình suy đoán, không mưu mà hợp. Kỳ thật, số lượng vụ án linh dị phát sinh nhiều, đối với Vương Bình, nó cũng là một chỗ tốt. Tự mình sẽ thu hoạch được rất nhiều cơ hội để tăng điểm thuộc tính. Nhưng hắn cũng không phải là đồ ngốc, tình huống gì cũng không rõ. Nếu như hắn có thể khống chế tốt thì không nói. Đúng lúc Vương Bình đang chuẩn bị nói gì đó thì có âm thanh vang lên. Tất cả bọn họ nhìn sang bên kia, chính là quầy đồ nướng sát vách của quầy A Minh. Có bốn người ở bên đó đang ồn ào, tựa hồ như đang cãi nhau gì với ông chủ. Nhìn bốn người, con mắt của Vương Bình lóe lên. Theo ánh nhìn của Vương Bình, cách đó không xa, bốn người này vòng quanh người ẩn ẩn từng tia sương mù màu đen. Đồng thời ở trên thân của hắn bắt đầu tản ra một cái mùi nước hoa mà chỉ có bốn người Vương Bình mới cảm thấy. Ở trên người của bọn chúng dường như có cái mùi hôi thối của thi thể. Là tiểu quỷ mượn xác hoàn hồn sao? Phải không Vương Bình tiên sinh? Trương Hạo đột nhiên phát hiện được, không biết từ bao giờ Vương Bình đã đứng lên đi về chỗ mấy người đang bị mượn xác hoàn hồn. Hắn đi về bên đó, lập tức vung chân một cái, đem chân như giở vờ ngã, sau đó chỉ vào người kia mà cười ha hả nói: "Ê, bạn học cũ, không nghĩ tới ở đây gặp các ngươi." Mượn thi quỷ sững sờ, ngây ngốc thuộc tính cộng một. "Này, sao không nhận ra ta? Ta đây mà, dương quá đây." Mấy người kia vẫn đang ngây ngô, Vương Bình lập tức lấy tay vả thẳng vào mặt nó. "Ấy, nhớ kỹ chưa? Mấy năm trước ngươi đã nói với ta nếu như lần sau gặp ngươi, ta có thể vả ngươi một cái, có nhớ hay không? Dương quá, dương quá đẹp trai." Hết chương 72. Hết tập 11. Vậy là một lão cha rất là thú vị, đúng không ạ? Một lão cha rất là thú vị. Tuy nhiên là cảm giác là hơi thần côn một tí. Thật ra thì với một người khảo cổ thì cái việc ông không sợ ma quỷ cũng là cái điều bình thường thôi. Ông dạy con như thế cũng âu nó cũng là điều bình thường. Nhưng cảm giác cái gia đình của Vương Bình nó còn một cái điều gì đó mà mình cảm giác nó có thể, bởi vì mình cũng chưa đọc bộ này, nhưng mình cảm giác nó còn một cái điều gì đó chúng ta sẽ chờ xem. Hãy nhớ video này là up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tuấn report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.